Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ ba ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Nắng nóng hạn hán ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên cấp bách tiết kiệm điện.
Dự kiến tháng 7 tới, Việt Nam sẽ nhập khẩu thuốc điều trị ca bệnh tay chân miệng nặng.
Dập tắt một vụ cháy gara ô tô và hai vụ cháy rừng tại Hà Nội.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Malaysia cảnh báo về các hành vi lừa đảo trực tuyến.
Các quốc gia trên khắp châu Á đang hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ theo mùa trong toàn khu vực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15. Lắng nghe các phát biểu và đề xuất của các nữ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến sâu sắc, tinh thần trách nhiệm của các nữ đại biểu Quốc hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ những năm tháng đầu tiên tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua từng nhiệm kỳ Quốc hội, các nữ đại biểu Quốc hội luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tâm huyết của mình, xứng đáng là những phụ nữ ưu tú, đại biểu của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị nhóm nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, tạo sự đồng thuận của Quốc hội trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đồng thời nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện để các nữ đại biểu Quốc hội phát huy vai trò là người đại diện của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số báo chí. Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số báo chí có bộ phận thường trực đặt tại Cục Báo chí, không phát sinh bộ máy, biên chế mới, chỉ sử dụng nguồn lực sẵn có của Cục Báo chí, các chuyên gia của bộ, của doanh nghiệp. Trung tâm là đầu mối hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn các cơ quan báo chí đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí, kết nối tập hợp các chuyên gia, các nhà nghiên cứu uy tín, lãnh đạo của các cơ quan báo chí có vai trò dẫn dắt để cùng giải quyết những vấn đề mà công cuộc chuyển đổi số báo chí đặt ra. Đồng thời, trung tâm sẽ hỗ trợ thiết thực với các hoạt động như đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp để đồng hành với mục tiêu của chương trình hỗ trợ báo chí chuyển đổi số.
Chiều cùng ngày đã diễn ra diễn đàn Báo chí Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức với sự tham gia của hàng trăm đại diện các doanh nghiệp, cơ quan báo chí. Diễn đàn được tổ chức nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nhằm tổng kết các thành tựu phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong chặng đường 98 năm xây dựng và phát triển, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vượt qua thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. Diễn đàn Báo chí Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững được tổ chức để tạo cơ hội cho các cơ quan báo chí, các nhà báo, doanh nghiệp thảo luận, phân tích, làm rõ thực trạng và vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn về mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông doanh nghiệp. Diễn đàn lần này đã khẳng định vai trò của báo chí là cầu nối giữa nhà nước với doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, xây dựng chiến lược truyền thông doanh nghiệp hiệu quả, từ đó xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng.
Thưa quý vị và các bạn, Giải thưởng Đào Tấn là một giải thưởng uy tín và được trao cho các tập thể cá nhân trong lĩnh vực sân khấu, văn học, âm nhạc xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc. Sau 4 năm tạm dừng vì dịch bệnh, năm nay, Giải thưởng Đào Tấn được Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Tạp chí Văn hiến Việt Nam khởi động lại nhân kỷ niệm 115 năm ngày mất của danh nhân Đào Tấn 1907-2023 và 23 năm thành lập Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Tạp chí Văn hiến Việt Nam, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Danh nhân Đào Tấn là một chính khách liêm chính, một nhà yêu nước lớn. Ông từng 2 lần giữ chức Tổng đốc, 4 lần giữ chức Thượng thư qua 3 đời vua Triều Nguyễn, Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái. Ông cũng là nhà hoạt động nghệ thuật thiên tài, một nhà thơ lớn, một từ khúc vô song, một tác giả và đạo diễn sân khấu với nhiều kiệt tác làm nên tự hào nền sân khấu dân tộc. Hơn 100 năm qua, ông được coi là bậc hậu tổ của nghệ thuật tuồng. Từ năm 2000, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc và Tạp chí Văn hiến Việt Nam đã thành lập giải thưởng Đào Tấn để trao tặng các tập thể cá nhân có tác phẩm sân khấu, văn học, hội họa, âm nhạc xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giao lưu hội nhập đất nước, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Ban đầu giải thưởng được trao 2 năm một lần và từ năm 2005 được trao mỗi năm một lần. Nhiều trí thức văn nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đã từng được trao giải thưởng Đào Tấn, như giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, nhà nghiên cứu Mịch Quang, nhạc sĩ Thuận Yến, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tuyết Phong, giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan. Năm 2023, sau 4 năm tạm dừng vì dịch bệnh, giải thưởng đã trở lại. Ngày 29 tháng 5 vừa qua, lễ trao giải thưởng Đào Tấn năm 2022 đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Năm nay, giải thưởng Đào Tấn tôn vinh 15 tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Tổng biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải thưởng Nguyễn Thế Khoa cho biết, những cá nhân tập thể được lựa chọn trao giải thưởng Đào Tấn dựa trên đề cử từ nhiều nguồn khác nhau như qua giới thiệu của các văn nghệ sĩ, qua truyền thông, báo chí, qua các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành từ trung ương, địa phương. Đối tượng được nhận giải có thể là những người âm thầm có nhiều cống hiến cho văn hóa truyền thống dân tộc mà chưa được biết đến nhiều, cũng có thể là những đơn vị hoạt động bán chuyên nhưng có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn, phát triển văn hóa nghệ thuật truyền thống. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Nguyễn Thế Khoa cho biết thêm.
Khi mà chúng tôi nhận danh sách đề cử giải thưởng Đào Tấn thì chúng tôi rất mừng nhận thấy là trong đấy có rất nhiều người có những thành tích mà lâu nay không được tôn vinh. Rất nhiều người lặng lẽ hoạt động, chưa bao giờ được tôn vinh, chưa bao giờ được giải thưởng nào. Thì mới nhận ra là còn nhiều người hoạt động nghệ thuật thầm lặng, có cống hiến lớn, có đẳng cấp nghệ thuật cao. Và cuối cùng, ban tổ chức và hội đồng giải thưởng Đào Tấn đã chọn được 5 đơn vị và 15 cá nhân. Đặc biệt giải thưởng Đào Tấn, tôi có một cái mà các cái giải khác không có. Đây là chúng tôi tặng cho cả những đoàn tuồng không chuyên để các đơn vị các giai có những cái vinh dự lớn thì họ sẽ nhận được những trách nhiệm lớn để tiếp tục kế tục cái sự nghiệp của Đào Tấn.
Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 15 tập thể và cá nhân được chia thành 3 hạng mục chính, gồm giải thưởng cho các đoàn nghệ thuật bán chuyên xuất sắc, giải thưởng cho các văn nghệ sĩ xuất sắc, giải thưởng cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp xuất sắc, giải thưởng cho các đoàn nghệ thuật bán chuyên xuất sắc được trao cho đội tuồng làng Kẻ Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và câu lạc bộ tuồng xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, thành viên ban giám khảo giải thưởng, nhận định giải thưởng Đào Tấn là một sự tôn vinh rất đẹp đối với dân tộc Việt Nam.
Có thể nói rằng là giữa sự tồn tại và sự suy thoái về bản ngã dân tộc hiện nay thì cái giải thưởng này nó như là một cái bức tường chặn đứng lại cái dòng chảy của sự suy thoái và nó bắt người ta phải nghĩ ngợi lại. Và tất cả những cái người mà được giải thưởng hôm nay là vô cùng xứng đáng luôn, vì họ trân trọng bản ngã dân tộc, họ trân trọng cái bản sắc dân tộc, rồi họ trân trọng tất cả những cái điều và họ tin rằng dân tộc mình tồn tại. Và có thể nói rằng là đây là một sự tôn vinh rất đẹp đẽ đối với lại dân tộc Việt Nam.
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi là một trong 10 nghệ sĩ xuất sắc được nhận giải thưởng Đào Tấn năm nay cũng cho rằng giải thưởng Đào Tấn là giải thưởng cao quý, uy tín bởi sự ghi nhận của những người trong nghề đối với quá trình lao động sáng tạo, cống hiến của tập thể, cá nhân các văn nghệ sĩ. Giải thưởng là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của người nghệ sĩ để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông 2023-2024 sẽ diễn ra. Hiện nay, các khâu chuẩn bị đã và đang được triển khai tích cực, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, khách quan, tạo công bằng cho thí sinh. Ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
Với nguyện vọng thi đỗ vào trường trung học phổ thông Sơn Tây, một trong những ngôi trường có tỷ lệ chọi cao nhất trên địa bàn, em Bùi Đặng Hà Vi, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Thanh Mỹ, đã xác định cho mình một tâm thế học và tự học ngay từ đầu năm học. Hà Vi chia sẻ mặc dù cũng có chút áp lực, tuy nhiên em rất tự tin và sẵn sàng bước vào kỳ thi.
Thế là em cũng tự học. kết hợp với cả việc ở trên nhà trường thì rất là các cô quan tâm học sinh, với cả các cô rất là nhiệt tình. Có gì không hiểu là mình hỏi các cô luôn, là rất là nhiệt tình luôn. Nhà trường cộng thêm cả điều kiện tổ chức cho em thi thử nữa là cái việc là cực kỳ là quan trọng. Cũng áp lực nhưng mà thôi cứ cố gắng hết sức rồi ạ.
Cũng giống như Hà Vi, Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 9A5, trường trung học cơ sở Sơn Tây cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm thế rất tự tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Thảo cho biết nhờ sự hướng dẫn chỉ bảo của thầy cô, em đã có một thời gian dài ôn luyện khoa học, giờ chỉ sẵn sàng cho ngày thi.
Thời gian vừa qua thì em tập trung ôn tập vào môn toán văn Anh là chủ yếu. Và em phân chia thời gian là những ngày chẵn thì em sẽ thường học xã hội, còn những ngày lẻ thì em sẽ thường học tự nhiên để tránh việc là mình bị học lẫn lộn đấy ạ. Thì nó sẽ bị lẫn lộn kiến thức và nó không có hệ thống. Thì hiện tại là em đã tự tin với cái khả năng của mình rồi ạ. Thì em nghĩ là bản thân sẽ làm được bài ạ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây cho biết, năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở Thanh Mỹ có 232 học sinh lớp 9. Phát huy truyền thống của nhà trường nhiều năm, có tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 cao, nhà trường đã chỉ đạo ôn tập kỹ cho học sinh trước kỳ thi. Trong quá trình dạy học, giáo viên thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh học tập, kết hợp chặt chẽ với gia đình để đồng hành với nhà trường, tạo mọi điều kiện cho con em tập trung ôn thi.
Đặc biệt là trong cái thời gian này, thời tiết rất là nóng nực, có thể là cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe các con, thì chúng tôi cũng thường xuyên là liên lạc với phụ huynh, liên hệ với phụ huynh để chăm sóc sức khỏe về chế độ dinh dưỡng. Thế còn ở nhà trường thì nhà trường cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi với cái tinh thần là thoải mái, và chúng tôi đặt cái tiêu chí thứ nhất là sức khỏe của học sinh, thứ hai là chất lượng dạy học lên hàng đầu.
Còn tại trường trung học cơ sở Sơn Tây, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường có tổng số 264 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi. Không chỉ ôn luyện mà nhà trường còn phối kết hợp chặt chẽ với các gia đình để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các con, sẵn sàng cho các con bước vào kỳ thi sắp tới.
Đối với nhà trường thì bây giờ là cái nhiệm vụ chính là trang bị kiến thức cho các con thì cơ bản là cũng đã hoàn thành. Và đối với cả phụ huynh học sinh cũng như là học sinh thì nhà trường chỉ chủ yếu là tư vấn là các con có thời gian biểu hợp lý nhất cả về thời gian nghỉ ngơi cũng như là ôn tập. Thay vì là các con cày đêm như trước thì bây giờ giai đoạn nước rút này lại cần đó là giữ sức khỏe.
Ông Khuất Quang Hải, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Sơn Tây chia sẻ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thị xã Sơn Tây có trên 2.500 thí sinh đủ điều kiện đăng ký. Tại thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức 3 hội đồng với 4 điểm thi. Bên cạnh việc ôn luyện thì việc chuẩn bị về cơ sở vật chất phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể để đảm bảo an toàn an ninh cho kỳ thi luôn được thị xã Sơn Tây chú trọng.
Về công tác đảm bảo an toàn, an ninh rồi an toàn giao thông cho các điểm thi thì Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2023 của thị xã Sơn Tây cũng đã xây dựng kế hoạch và đã họp ban chỉ đạo 2 lần, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị với chức năng nhiệm vụ được giao, thì các đơn vị sẽ phải xây dựng kế hoạch nhỏ để triển khai thực hiện.
Cùng với Sơn Tây, một số các huyện ngoại thành Hà Nội đến thời điểm này cũng đã hoàn thành các bước chuẩn bị cho kỳ thi. Thầy giáo Bùi Văn Tấn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đan Phượng chia sẻ, các con đã được ôn luyện những kiến thức cần thiết, giờ là thời điểm các con tổng hợp lại kiến thức và thể hiện mình.
Trong thời gian sắp đến kỳ thi, phụ huynh sẽ quan tâm đến các con. Quan tâm ở đây là động viên các con không gây áp lực, vì việc học đến thời điểm này nó không phải là học để lấy kiến thức nữa. Vì kiến thức đã được các thầy cô truyền đạt dạy từ đầu năm đến giờ đã đầy đủ rồi. Và tôi khẳng định là trường chúng tôi học sinh đủ kiến thức để dự thi. Nhưng vấn đề để thi kết quả cao hay thấp thì phụ thuộc vào các con, bây giờ là phải hệ thống lại.
Bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Đan Phượng cho biết, năm học 2022-2023, huyện Đan Phượng có trên 2.600 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi. Trong kỳ thi vào lớp 10, tại huyện sẽ tổ chức 5 điểm thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang được chúng tôi hoàn tất, sẵn sàng cho ngày thi sắp tới.
Thế thì để mỗi một trước thềm mỗi kỳ thi này thì chúng tôi là cơ quan thường trực thì đều tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện là phải thành lập ban chỉ đạo. Thế và ở đây thì được cái là các ngành vào cuộc rất là tốt. Thế và trong cái kế hoạch đấy thì đều phân rõ công an huyện thì làm cái gì, điện lực làm gì, y tế làm gì. Đấy, thế rồi các xã thị trấn làm gì, thế rồi các đơn vị đặt địa điểm thi thì phải làm gì. Và cứ thế là chúng tôi sẽ triển khai đấy.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 vào các trường công lập không chuyên của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6 năm 2023. Học sinh làm 3 bài thi bao gồm ngữ văn 120 phút, toán 120 phút và ngoại ngữ 60 phút. Với bài thi môn ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thông tin về nắng nóng, hạn hán ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân thủ đô và các tỉnh thành sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những tháng qua, Hà Nội và nhiều khu vực trên cả nước đã hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt và cuộc sống người dân. Do thời tiết nắng nóng với nền nhiệt cao kéo dài, nhu cầu sử dụng điện năng của người dân thủ đô tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ. Để đảm bảo an toàn lưới điện, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã có thông báo lịch cắt điện một số khu vực. Tuy được thông báo từ trước, nhưng mất điện cũng khiến đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn, đặc biệt gây nhiều khó khăn đối với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.
Nắng nóng, hạn hán cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân địa phương. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nắng nóng khô hạn trên diện rộng cộng với mất điện liên tục kéo dài, nhất là tại vùng nông thôn, miền núi, đã làm cho sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Một số bệnh viện trong tỉnh, trẻ em và người già nhập viện tăng cao. Nắng nóng gây ra tình trạng khô hạn tại nhiều khu vực. Do thời tiết ít mưa, nước ở các suối, khe, hồ thủy lợi cạn kiệt đã làm hàng trăm hecta lúa, hoa màu ở các địa phương vùng cao, tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng và hàng ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Hạn hán kéo dài đang tác động nghiêm trọng tới sản xuất, đời sống, hoạt động của nhiều trường học, các cơ sở y tế và hộ dân nơi đây. Tại tỉnh Đắk Lắk, để ứng phó với tình trạng nắng nóng, hạn hán và mực nước trên các hồ hạ thấp, công ty thủy điện Buôn Cốp thuộc công ty phát điện 3 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện bậc thang là Buôn Tua Srek, Buôn Cốp và Srepok trên dòng sông Prepok đã chủ động linh hoạt điều tiết nguồn nước, vừa đảm bảo xuất điện, vừa đáp ứng nhu cầu của vùng hạ du.
Trong bối cảnh về cung cấp điện nói chung đang có nhiều khó khăn trong mùa khô năm 2023, với tinh thần triệt để thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên của EVN có trụ sở tại các tỉnh, thành phố miền Bắc triển khai ngay các biện pháp tiết kiệm điện cấp bách từ nay cho đến hết tháng 8 năm 2023. Trên cơ sở xác định đây là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh hiện tại, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu người đứng đầu đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp tiết kiệm điện tại trụ sở đơn vị mình và chịu trách nhiệm về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các trụ sở làm việc của đơn vị, đồng thời báo cáo hàng tuần kết quả thực hiện.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Liên đoàn Lao động thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã vừa ký quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023-2028. Theo quy chế phối hợp, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với tổ chức công đoàn, các sở ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ba loại bảo hiểm này đến cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao sự hiểu biết pháp luật và tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Hai bên cũng sẽ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện chế độ chính sách tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý những đơn vị doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, phát hiện đơn vị có hành vi nợ đóng, trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội thì tập hợp hồ sơ, tài liệu, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Hôm qua, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động trạm cấp cứu 115 khu vực Đông Anh được đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Đây là trạm cấp cứu ngoại viện thứ 8 trên địa bàn Hà Nội. Trạm cấp cứu 115 khu vực Đông Anh được bố trí xe cứu thương đáp ứng trực 24/24, trang thiết bị y tế chuyên dụng với đầy đủ cơ số thuốc theo quy định.
đội ngũ nhân lực của trạm gồm 10 người có kỹ năng xử lý tình huống cấp cứu ngoại viện cao, nhất là các cấp cứu ngưng tim, ngừng thở, đột quỵ và tai nạn giao thông.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản thông tin về việc cung ứng thuốc hỗ trợ điều trị bệnh tay chân miệng. Dự kiến tháng 7 tới, Việt Nam sẽ nhập khẩu thuốc điều trị ca bệnh tay chân miệng. Theo đó, Cục Quản lý Dược đã nhận được công văn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng khi tình hình dịch bệnh này diễn biến phức tạp. Sau khi rà soát, Cục Quản lý Dược thông tin về hai loại thuốc điều trị bệnh tay chân miệng. Cụ thể, đối với thuốc chứa immunoglobulin, hiện nay có 13 thuốc chứa được cấp giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam. Dự kiến giữa tháng 8 năm 2023, nhà sản xuất sẽ tiếp tục cung ứng cho Việt Nam 2.000 hộp loại 250ml. Ngoài ra, với loại thuốc immunoglobulin 5% do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Duy Anh nhập khẩu, hiện Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh còn tồn 300 lọ. Dự kiến cuối tháng 7 năm 2023, nhà sản xuất sẽ cung ứng cho Việt Nam từ 5.000 đến 6.000 lọ.
Khác hẳn với tình trạng ùn tắc, quá tải, nhiều trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã trở nên vắng vẻ sau khi thông tư 08 cho phép xe cá nhân đến 9 chỗ tự động giãn chu kỳ kiểm định có hiệu lực. Trong ngày hôm qua, ngày làm việc đầu tiên sau khi thông tư 08 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực. Ghi nhận tại một số trung tâm đăng kiểm cho thấy tình trạng quá tải, ùn tắc đã không còn. Chiều qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong ngày, hệ thống quản lý của Cục đã tải lên 43.525 giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định cho các xe có hạn kiểm định từ ngày 12 đến 18 tháng 6. Như vậy, tính tổng số ngày từ mùng 3 tháng 6, khi thông tư 08 có hiệu lực tới nay, đã có gần 90.000 giấy xác nhận đã được đưa lên hệ thống.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy của việc làm nhiệm vụ online nhận tiền hoa hồng. Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra xác minh một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên. Nạn nhân đã bị mất 450 triệu đồng. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Hôm qua tại Hà Nội, xảy ra vụ cháy gara ô tô trên đường Nguyễn Văn Giáp, quận Nam Từ Liêm và hai vụ cháy rừng phòng hộ ở xã Minh Chí, xã Hiền Ninh và xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Theo thông tin từ lực lượng chức năng phường Cầu Diễn, vào khoảng 18 giờ chiều qua, trên địa bàn xảy ra vụ cháy gara ô tô trên đường Nguyễn Văn Giáp, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, trong đó có xe đắt tiền. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cùng trung tâm chữa cháy khu vực 2 thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa. Lúc 19:30 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt, bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người, song có 9 ô tô bị thiêu rụi, trong đó 8 xe bị thiêu rụi hoàn toàn.
Trước đó khoảng 10:30 ngày 4 tháng 6 vừa qua, trên địa bàn xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Vị trí cháy tại lô 3.1+3.4A+4.1, khoảnh 5, bản đồ điều chỉnh quy hoạch rừng năm 2008. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Sóc Sơn đã huy động lực lượng cùng phương tiện tham gia chữa cháy. Đến 11:30, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, đến 14:00, đám cháy bùng phát trở lại. Huyện Sóc Sơn tiếp tục huy động lực lượng tham gia chữa cháy. Đến 16:30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Theo đánh giá sơ bộ của Hạt Kiểm Lâm số 4, vụ cháy rừng tại xã Minh Chí gây thiệt hại 2,3 ha, chủ yếu là cháy thảm thực bì dưới tán bừng keo.
Cũng do nắng nóng nên đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ tại địa bàn giáp danh xã Hiền Ninh và Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Trong đó, vị trí cháy tại xã Nam Sơn là lô 3.2A, khoảnh 18 và tại xã Hiền Ninh là lô 2, khoảnh 18. Do được phát hiện sớm và huy động kịp thời lực lượng tham gia chữa cháy, nên sau 30 phút, đám cháy rừng tại các xã Nam Sơn và Hiền Ninh được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại 0,56 ha thực bì dưới tán rừng thông. Nguyên nhân gây ra hai vụ cháy rừng đang được các cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Nga cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận và phá hủy các thiết bị và cơ sở quân sự của Ukraine, trong khi Ukraine tuyên bố thực hiện giao tranh ác liệt trên nhiều hướng.
Giới chức Mỹ cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường chiếc máy bay Cessna Citation rơi tại khu vực đồi núi bang Virginia và không tìm thấy người nào sống sót. Chiếc máy bay này đã xâm phạm bầu trời của thủ đô Washington DC. Trước đó cùng ngày, buộc Lầu Năm Góc phải điều chiến đấu cơ để truy đuổi.
Ủy ban truyền thông và đa phương tiện Malaysia đã thông báo nhận được 785 báo cáo về lừa đảo trực tuyến liên quan đến các ứng dụng, mạng xã hội trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1 năm nay đến ngày 25 tháng 5. Những vụ lừa đảo liên quan đến mạng xã hội Facebook, ứng dụng Telegram, WhatsApp, Instagram và email. Các số liệu này phản ánh rõ tầm quan trọng của sự hợp tác giữa chính phủ và các nhà cung cấp các nền tảng xã hội nhằm đảm bảo những vụ lừa đảo có thể nhanh chóng bị phát hiện và xử lý.
Các binh sĩ và nhân viên cứu hỏa Canada đã khống chế thành công một đám cháy rừng lớn tại tỉnh Nova Scotia của nước này. Đám cháy rừng này bùng phát cách đây một tuần, buộc hơn 16.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở ngoại ô và phá hủy khoảng 200 công trình, trong đó có 151 ngôi nhà. Theo giới chức Canada, đám cháy hiện đã được khống chế dù chưa được dập tắt hoàn toàn.
Nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm qua lên tới 35 độ C. Cái nóng oi ả khiến nhiều người dân cảm thấy mệt mỏi và lo ngại nguy cơ say nắng. Một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc cũng được dự báo sẽ có nhiệt độ trên 30 độ C trong vài ngày tới.
Các quốc gia trên khắp châu Âu cũng đang hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ theo mùa trong toàn khu vực, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng thích ứng của con người khí hậu. Thông thường, sau khi những đợt nắng nóng gay gắt tấn công phần lớn châu Á vào tháng 4, cuối tháng 5 là thời điểm bắt đầu mùa gió mùa và mát mẻ hơn, nhưng năm nay nhiệt độ tăng vọt vào cuối tháng 5 mà chưa có dấu hiệu gió mùa.
Bản tin thể thao.
Người đại diện của Quang Hải là Michel Donato Fessini xác nhận câu lạc bộ Po đã chấp nhận đề nghị được chấm dứt hợp đồng sớm một năm của tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Quang Hải gia nhập Po FC vào tháng 7 năm 2022 với bản hợp đồng 2 năm đến hết tháng 6 năm 2024. Tại câu lạc bộ hạng 2 của Pháp này, Quang Hải chỉ được thi đấu 13 trận với tổng thời gian thi đấu là 268 phút. Sau một thời gian dài không được thi đấu, Quang Hải đã xin chuyển xuống chơi cho đội B của Po ở giải hạng 5 để duy trì phong độ. Tuy nhiên, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn liên tiếp không được thi đấu. Xuất ngoại không thành công, Quang Hải sẽ trở về Việt Nam và đầu quân cho một câu lạc bộ đang chơi ở V-League. Thông tin về bến đỗ mới của Quang Hải sẽ sớm được công bố trong thời gian tới. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic thông báo kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 41 sau trận Milan thắng Hellas Verona 3-1 ở vòng hạ màn Serie A. Ibrahimovic bị chấn thương không thể thi đấu và phải ngồi trên khán đài xem trận đấu cuối cùng của mùa giải. Tiền đạo người Thụy Điển đã khóc trước khi bóng lăn và tiếp tục thể hiện cảm xúc ở buổi lễ chia tay sau trận đấu tại San Siro. Các thành viên Milan và người hâm mộ trên khán đài cũng bật khóc khi đứng dậy vỗ tay tán thưởng Ibrahimovic. Sau khi nhận chiếc áo đóng khung, vốn là món quà từ huyền thoại Paolo Maldini, tiền đạo 41 tuổi thông báo giải nghệ và gửi lời tri ân tới các đồng đội, thành viên, ban huấn luyện, lãnh đạo cũng như người hâm mộ Milan. Ibrahimovic khoác áo Milan hai giai đoạn 2011-2012 và 2020-2023. Giành hai giải vô địch Serie A và một giải siêu cúp Italy. Mùa này, Ibrahimovic vật lộn với chấn thương và chỉ đá 144 phút tại Serie A. Dù vậy, anh vẫn để lại dấu ấn khi trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn tại Serie A trong trận thua Udinese 1-3 ở vòng 27. Tổng cộng qua hai lần khoác áo Milan, Ibra đã ghi 93 bàn và kiến tạo 35 bàn thắng qua 163 trận. Trong sự nghiệp, Ibrahimovic giành hơn 30 danh hiệu, gồm các chức vô địch quốc gia tại Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, nhưng chưa từng đoạt Champions League. Danh hiệu châu Âu duy nhất mà anh có là chức vô địch Europa League cùng MU ở mùa 2016-2017. Ở cấp độ đội tuyển, Ibrahimovic giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Thụy Điển với 62 bàn qua 122 trận. Anh còn 11 lần được bầu làm cầu thủ Thụy Điển hay nhất năm, trong đó có 10 lần thắng giải liên tiếp từ 2007 đến 2016. Tiền đạo sinh năm 1981 đã 11 lần được đề cử quả bóng vàng với thành tích tốt nhất là vị trí thứ 4 năm 2013. Giành giải Puskas năm 2013 và 4 lần lọt vào đội hình tiêu biểu năm của UEFA.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên sang ngày hôm nay, mùng 6 tháng 6, Hà Nội nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố từ 31 đến 33 độ. Ngày 7 và ngày 8 tháng 6 tới, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu, Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ cao nhất duy trì mức 33 đến 35 độ. Từ ngày 9 tháng 6, áp cao lục địa tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh. Do vậy, Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.